Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay, ngày 13 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 13. Mỗi ngày 13, chúng ta hướng về mẹ Fatima, kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima bên nước Bồ Đào Nha năm 1917 với ba mệnh lệnh: tôn sùng trái tim mẹ, siêng năng lần chuỗi và đặc biệt đó là cải thiện đời sống, ăn năn sám hối, đúng với tinh thần của mùa chay. Mỗi ngày 13 tại quán cà phê Khát vọng lòng thương xót, buổi sáng vào lúc 9 giờ, chúng tôi có phát 450 phần gạo, nhu yếu phẩm cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Buổi tối 7 giờ 30 ngày 13 mỗi tháng, chúng tôi có giờ khấn Đức Mẹ Fatima phát thêm 50 phần quà cho người nghèo. Và giờ khấn Đức Mẹ Fatima xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân. Mời anh chị em và các bạn đến để cùng cầu nguyện với mẹ Fatima, xin mẹ ban ơn chữa lành. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày thứ 23 trong những ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta mạnh dạn nói lên con đường mà mình lựa chọn, không chần chừ, không đắn đo, không ngần ngại bước đi trên con đường tín thác trong mùa chay này. Theo mẹ, đã tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa để mẹ nói: Đấng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Nếu ta tín thác vào Chúa, Chúa cũng sẽ làm nơi chúng ta những điều kỳ diệu. Mỗi ngày thứ sáu, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, những người bỏ xưng tội rước lễ nhiều năm tháng. Xin cho họ được ơn hoán cải quay về với lòng thương xót Chúa, với ngài tòa hòa giải trong mùa chay thánh này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Bài đọc một trong sách Ngôn Sứ Hô-sê chương 14 câu 2 đến câu 10.
Trích sách Tiên tri Hô-sê. Đây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa ngươi, vì ngươi đã gục ngã trong đường tội ác. Các ngươi hãy mang lấy lời Chúa và trở về với Chúa. Các ngươi hãy thưa rằng: Xin hãy xóa bỏ mọi tội ác và nhận điều lành. Chúng tôi dâng lên Chúa của lễ ca tụng. Asuro sẽ không giải thoát chúng tôi. Chúng tôi sẽ không cưỡi ngựa và sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra. Vì nơi Chúa, kẻ mồ côi tìm được sự thương xót. Ta sẽ chữa sự bất trung của họ và hết lòng yêu thương họ, vì ta đã nguôi giận họ. Ta sẽ như xương xa, Israel sẽ mọc lên như bông huệ và đâm rễ như chân núi Liban. Các thánh của nó sẽ sung xê, vẻ xinh tươi của nó như cây ô liu, và hương thơm của nó như hương thơm núi Liban. Thiên hạ sẽ đến ngồi núp dưới bóng mát của nó. Họ sống bằng lúa mì và lớn lên như cây nho. Nó sẽ được lừng danh như rượu Liban. Hỡi Ephraim, tượng thần giúp ích gì cho ngươi không? Chính ta sẽ nhận lời và săn sóc ngươi, cho ngươi mọc lên như cây hương nam xinh tươi. Nhờ ta, ngươi sẽ sinh hoa kết quả. Ai là người khôn ngoan hiểu được các việc này? Ai là người sáng suốt biết được các việc đó? Vì chân đường lối của Chúa là đường ngay thẳng, và những người công chính sẽ đi trên đó. Còn các người gian ác sẽ gục ngã trên đó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh Trâm lặp lại câu đáp.
Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Hãy nghe ta răng bảo.
Một giọng nói tôi nghe khác lạ, rằng gánh nặng vai dân ta đã cất cho. Tay họ thôi cầm chiếc ki người nô lệ. Lúc ngặt nghèo, ngươi đã kêu lên, ta liền giải thoát.
Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Hãy nghe ta răng bảo.
Giữa mây mù sâm chớp, ta đã đáp lời. Bên mạch nước Meriba, ta thử lòng ngươi. Dân ta hỡi, nghe ta cảnh cao. Israel này, phải chi ngươi chịu nghe ta?
Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Hãy nghe ta răng bảo.
Ngươi đừng đem thần lạ về nhà, thần ngoại bang chớ hề cung bái. Chính ta là Thượng Đế Chúa ngươi, đã đưa ngươi lên từ miền Ai Cập.
Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Hãy nghe ta răng bảo.
Ôi dân ta mà đã nghe lời, Israel chịu theo đường ta chi. Ta sẽ nuôi bằng lúa mì tinh hao, mật ong rừng, ta cho hương thoa thuê.
Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi. Hãy nghe ta răng bảo.
Chúc tụng và tôn vinh
Chúa nói, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 12, câu 28b đến câu 34. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, dường như suốt mùa chay, các bài đọc chúng ta nghe luôn luôn là lời mời gọi hãy trở về với Thiên Chúa. Hôm nay ngôn sứ Hô-sê cũng nói, Đức Chúa phán, hãy trở về với Đức Chúa và hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác. Và vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bỏ tơ. Nhiều lần Chúa đã nhắc đi nhắc lại, ta cần tâm lòng thống hối khiêm nhường, chứ không cần của lễ. Thường người ta thích dâng của lễ, thích dâng lên Chúa cái này cái khác. Họ có thể vào nhà thờ họ dâng cúng hoa nến đền đài rồi bàn thờ rồi các thứ. Điều đó tốt lắm. Thế nhưng mà nếu mà chỉ dâng cái đó không mà không có thật lòng quay trở về với Chúa, không biết ăn năn sám hối lỗi lầm của mình, thì tất cả những gì chúng ta dâng đó đều vô nghĩa. Người ta cứ nghĩ rằng là tôi dâng cái đó là thay cho những việc làm gian ác của tôi, thay cho việc mà tôi phải quay trở về với Chúa. Có thể trước mặt giáo hội, trước mặt những người có chức có quyền, họ dâng cái đó rồi họ trở thành ân nhân, rồi họ trở thành người đại tài trợ, thành mạnh thường quân. Rồi đi đâu cũng được ngồi vào bữa tiệc nào cũng được mời, vì đó là ân nhân. Tôi dự một bữa tiệc tất niên chẳng hạn, hay là bữa tiệc tân niên, rồi các cha cũng có mời người này người kia, rồi đứng lên giới thiệu đây là đại gia, giám đốc sản xuất rượu, rồi giám đốc sản xuất này kia. Tôi cứ thấy nó làm sao ấy. Thực, tôi không quen, vì có lẽ là tôi vẫn quen gọi những khách VIP của tôi là những người nghèo, những người hành khất, những người bán vé số, những người ngoại đạo. Còn những đại gia giàu có, công giáo, có máu mặt, tôi không quen. Và khi mà cứ phải giới thiệu họ, rồi giới thiệu sản phẩm của họ, đây là rượu Đức Thánh Cha, là phép thế này thế kia, tôi thấy nó cứ như thế nào. Chúa không cần những cái của lễ, lễ vật, mà xin thứ tha mọi gian ác và vui nhận lời khen ngợi chúng con dâng lên Ngài làm lễ vật thay thế bò tơ. Bò tơ ngon lắm ấy chứ, như là bò tơ củ chi chẳng hạn. Nhưng mà đối với Chúa cái đó Chúa cũng không có cần. Và đừng có nghĩ rằng là khi mình dâng của lễ đó là mình có công lanh gì, thực sự không có công lanh gì hết. Vì chúng con không cầu cứu với Assua, không cậy nhờ chiến mã, chẳng gọi thần những sản phẩm tay chúng con làm ra, vì chỉ nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Không cậy nhờ vào chiến mã, không cậy nhờ vào người đời, không cậy nhờ vào đại gia, cũng chẳng cậy nhờ vào họ. Thưa anh chị em, hãy cậy nhờ vào Thiên Chúa, vì chỉ nơi Ngài kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Chỉ nơi Chúa kẻ mồ côi mới tìm được lòng thương cảm. Kẻ mồ côi có khi là chính chúng ta. Mình chẳng được ai quan tâm, chẳng được ai để ý. Mình tứ cố vô thân, mình vô danh tiểu tốt trong xã hội, trong giáo hội. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý đến mình đâu. Nếu không có tiền, không có của, không có địa vị chức tước gì thì thôi, ông ơi, ông cứ đừng làm gì, thôi đi về đi. Thôi vậy. Ô vậy hả? Sao cụ này làm ăn được không? Lên giám đốc rồi. Sao cụ này sắm xe mới à? Nó mời vô, mời vô, mời vô. Thì chúng ta cứ chỉ đón tiếp với người giàu có thôi. Chứ còn người mồ côi mà đâu mà ra mà tìm được lòng thương cảm. Khó lắm thưa anh chị em. Chỉ nơi Chúa, Chúa mới nói được với chúng ta rằng ta chữa chúng khỏi tội bất trung và yêu thương chúng hết tình. Và cơn giận của ta không còn đeo đuổi chúng nữa. Nơi Chúa. Nơi Chúa, ta cậy trong nơi Ngài, thì Ngài sẽ chữa ta khỏi cái tội bất trung và yêu thương ta hết tình. Và cơn giận của Chúa không còn đeo đuổi ta nữa. Đó là điều mà ta cảm nhận được. Lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa tha thứ mọi tội lỗi, chữa ta khỏi tội bất trung và yêu thương ta hết tình. Và cơn giận của Chúa không còn đeo đuổi ta nữa. Quả thật, đường lối của Đức Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính sẽ hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Con đường này là con đường nào? Đó là con đường
tín thác.
Con đường
tín thác.
Vâng, chúng ta đi vào con đường tín thác. Đường lối Chúa rất mực thẳng ngay. Không có thiên vị. Không có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Không có chỉ chăm lo cho những người có tiền, có của, quan tâm đến những người có chức, có quyền. Không, đường lối Chúa rất mực thẳng ngay. Trên con đường này, người công chính hiên ngang tiến bước, còn kẻ gian ác sẽ phải té nhào. Những người mà đi vào con đường tín thác, mà còn ỷ vào chức tước, địa vị, quyền hành, quyền lợi, thì té nhào mà thôi. Còn người công chính hiên ngang tiến bước, người công chính là người đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa. Cậy trông vào Chúa chứ không cậy trông vào người đời. Làm vì vinh danh Chúa chứ không phải làm vì vinh danh mình. Và dấn thân trên con đường loan truyền lòng thương xót của Chúa. hiên ngang mà tiến bước, dẫu cho có khó khăn, dẫu cho có thử thách, dẫu cho có trở ngại, cứ mạnh dạn tiến lên, tiến bước, không ngại ngần, không sợ hãi. Còn kẻ gian ác sẽ bị té nhào. Không phải lo, không phải sợ, họ làm khó mình đâu, thưa anh chị em. Và hôm nay chúng ta cũng nghe một đoạn tin mừng rất quen thuộc. Một kinh sư hỏi Đức Giêsu rằng trong mọi điều răn, điều nào trọng nhất? Nếu đặt vào bối cảnh hiện đại, ta có thể tưởng tượng một học sinh hỏi thầy giáo rằng: thưa thầy, trong tất cả môn học nào quan trọng nhất để thi đậu? Hay là bạn đi ăn tiệc, hỏi trong bàn tiệc này món ăn nào là món ăn ngon nhất? Chúa Giêsu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ: ngươi phải yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Xong chưa? Chưa. Điều răn đi kèm theo đó là phải yêu người thân cận như chính mình. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Thường ta hay dừng lại ở đó. Như lúc nãy tôi nói, ta dừng lại ở đó rồi nói: tôi phục vụ bàn thờ, tôi dâng cúng nhà thờ, rồi tôi làm cho Chúa cái này, tôi làm cho Chúa cái kia. Người ta sẵn sàng dâng cúng, sẵn sàng dâng tặng, dâng biếu gì đó cho Chúa. Và cũng sẵn sàng là rước sách rồi lễ bái linh đình. Có những nơi mùa chay này tổ chức rước bắt rồi, có khi tốn cả bạc tỷ vào ngày thứ sáu ăn chay. Thứ sáu ăn chay kiêng thịt. Tôi nói cuộc rước bắt mà tốn bạc tỷ, xong lấy bạc tỷ đó mà là bố thí cho người nghèo có phải tốt không? Mà mỗi người đóng vai là phải đóng tiền. Anh mà đóng vai chui su là phải gần mấy trăm triệu đúng không kia? Phải có chỗ anh như vậy không? Nếu mà đóng vai Juda thì sao? Hả? Thì được thưởng. Còn mới đóng vai các tông đồ khác thì phải đóng 100 triệu, còn đóng vai Judas thì được thưởng 50 triệu chẳng hạn. Người ta tổ chức rước bắt linh đình lắm, đi trong xóm rồi làm rất là long trọng, và thuê cả lạc đà đâu về, rồi ngựa cưỡi, rồi mũ giáp như là lính La Mã thời xưa, rồi người Do Thái làm hay lắm, tuyệt lắm. Thế nhưng mà khi kêu gọi bác ái thì nhất định họ không đóng góp. Nhưng mà những cái thứ đó thì họ hăng lắm. Vậy thì họ mới có 50% thôi. Yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Nhưng mà còn cái nữa điều quan trọng hơn nữa là yêu người thân cận như chính mình. Lại không quan tâm. Đóng góp bác ái nhất định không. Phải hai trong một. Mến Chúa và yêu người. Hai là một mà thôi. Dưới răn đó gọn gàng, xúc tích nhưng lại bao trùm cả đời sống. Thưa anh chị em và các bạn, dưới răn trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Chúa Giêsu không chỉ nhắc lại luật cũ mà còn kiện toàn bằng cách nối kết tình yêu với lòng thương xót. Luật cũ là yêu người yêu mình, rồi nhưng mà mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Chúa thì Chúa đòi hỏi mình cao hơn là yêu người thân cận, tức là yêu mọi người, yêu người khác như chính bản thân mình. Dẫu người khác ấy là người tốt hay là người xấu, dẫu họ như thế nào, thì vẫn yêu thương họ, không phải là bằng tình yêu mà mình có thể yêu thương họ. Thưa anh chị em, chúng ta không thể yêu thương họ được đâu. Nhưng mà yêu bằng tình yêu Chúa yêu thương mình. Chúa yêu thương mình như thế nào, cho dẫu mình tội lỗi như thế nào thì Chúa vẫn yêu thương, thì ta cũng phải yêu thương người khác như vậy. Vì điều kiện mà Chúa đặt ra là để được Chúa yêu thì ta phải yêu người khác, để được Chúa thương ta phải thương người, và nhất là để được Chúa tha thứ thì ta cũng phải tha thứ cho người khác. Cho nên, mến Chúa và yêu người không thể tách rời được, thưa anh chị em. Ai yêu Chúa thật thì sẽ sống lòng thương xót với anh chị em của mình. Nếu tôi yêu Chúa thật, nếu tôi khẩn cầu lòng thương xót Chúa thật, thì tôi phải có lòng thương xót với anh chị em tôi. Thánh Faustina viết trong nhật ký số 949, Chúa nói như sau: tình yêu và lòng thương xót là hai cánh tay nâng đỡ linh hồn. Tình yêu và lòng thương xót là hai cánh tay nâng đỡ linh hồn. Chúa cho chúng ta thấy rằng là yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân chính là sống lòng thương xót. Mến Chúa và yêu người, đó là sống lòng thương xót. Không có tình yêu thì không có thương xót. Và không có thương xót thì tình yêu chỉ là lời nói suông mà thôi. Tôi nói yêu mà tôi không thương xót, chỉ là nói suông. Trong gia đình, chúng ta mến Chúa bằng việc cầu nguyện chung. Và chúng ta yêu người bằng việc quan tâm đến nhau. Mến Chúa đến cầu nguyện với Chúa. Và yêu thương người quan tâm đến nhau. Một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, một lời chào, một cái bắt tay, một bữa cơm chung. Đó là lòng thương xót sống động. Trong xã hội, ta mến Chúa bằng việc sống công bằng. Yêu người bằng việc chia sẻ với người khác, với những người thấp cổ bé miệng, người nghèo, như chúng tôi đang làm trong quán cà phê Khát Vọng mỗi ngày 13 hàng tháng và mỗi buổi sáng lúc 9 giờ. Phát bánh mì 150 ổ bánh mì cho những người nghèo. Thực hành lòng thương xót như vậy, đó là làm theo giới răn của Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, vấn đề đặt ra là nếu mà tôi yêu Chúa nhưng mà khó yêu người thì có sao không? Có sao không? Nếu tôi yêu Chúa nhưng mà tôi khó yêu người quá à, có sao không?
Có.
Có chứ sao không? Có chứ. Vì nếu mà tôi nói là tôi yêu Chúa thật ấy, thì tôi phải dẫn đến việc mà yêu người. Còn bao lâu tôi chưa yêu người được thì tôi vẫn chưa phải là yêu Chúa thật, cho dù tôi có đọc kinh hàng ngày, cho dù tôi có đi lễ hàng ngày, cho dù tôi có làm việc đạo đức, nhưng mà vẫn không yêu người được thì vẫn chưa là yêu Chúa thật. Cho nên cầu xin cho ta có được trái tim biết thương xót anh em của mình để diễn tả, để nói với Chúa rằng lạy Chúa, con yêu Chúa thật đó Chúa. Mà nếu tôi yêu người mà chưa biết yêu Chúa, Chúa có chấp nhận không? Có. Vì lòng thương xót của Chúa sẽ dẫn ta đến tình yêu trọn vẹn. Nhưng tình yêu chỉ trọn khi ta vừa yêu Chúa vừa yêu người. Nói thật là ta không thể yêu người trọn vẹn được nếu mà không yêu Chúa. Mặt kia sao yêu nó nổi. Nhưng mà tại vì Chúa yêu tôi nên tôi yêu nó thôi. Đúng không? Chứ còn xin lỗi, anh chơi tôi như vậy, bây giờ tôi gặp anh là tôi không muốn nhìn mặt ấy. Nhưng mà thôi, Chúa có tránh mặt tôi không? Chúa có né tôi không? Dù tôi tội lỗi, tôi đến Chúa vẫn bảo ta tha cho con. Vậy thì thì ra như thế. Nhưng mà ta tha cho con có tha cho thằng kia không? Vậy thì tao chả làm gì được. Tao không làm gì được. Giống như cái ly, muốn được ta tha thì phải mở cái nắp ra thì ơn ta mới tràn xuống được. Mà ta không tha thứ, tức là ta đậy nắp lòng ta lại, khép lòng ta lại thì ơn Chúa không đổ xuống được. Chúa ơi thương con, Chúa ơi cứu con, thì mở tay ra. Mở tay ra để làm gì? Bắt tay cái thằng kia kìa. Bắt tay cái thằng mà đang cãi, đang làm con buồn, đang chán, đang thất vọng. Đưa tay bắt nó cái. Ồ, ơn Chúa xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng và yêu thương anh chị em bằng lòng thương xót, để đời sống con trở thành chứng tá sống động cho tình yêu của Chúa.
Trên đồi cao vang thiết tha tiếng vọng lời tình yêu. Giê-xu gục ngã treo trên thập giá, giang cánh tay ôm tội loài người. Thân tàn vơi con Chúa Trời nghe hồn trượt đời vui. Ôi nhân loại hỡi, sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho chân gian, vì người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu, để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi. Trong tiếng ngân chuông chiều vọng tình yêu, Giê-xu lặng lẽ môi khô bờ hè, tim nát tan gai nhọn bạo tàn. Ân tình sâu ai có mau quay về nguồn yêu thương. Ôi cha từ ai xin tha lầm lỗi những tháng năm xa lìa tình cha. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho chân gian, vì người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu, để cứu nhân loại lỗi tội đưa về trời đẹp tươi. Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho chân gian, vì người chỉ đến sống cho tình yêu chết cho tình yêu.